Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 2 tháng 11 năm 2022, thứ tư trong tuần 31, mùa thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ các đặng linh hồn. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 23, câu 33, câu 39 đến câu 42. Khi đã đến nơi gọi là núi Sọ, chúng đóng đinh người vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu, một đứa bên tả người. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng chỉ nhục người mà rằng: "Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa." Đối lại, trên kia mắng nó rằng: "Mi cũng chịu đồng một bản án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là thích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta làm. Còn ông này, ông có làm gì xấu đâu." Và anh ta thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi." Chúa Giêsu đáp: "Quả thật, ta bảo thật ngươi, ngày hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta." Quý ông bà và anh chị em thân mến, kiếp phù sinh tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình. Lời Thánh Vịnh 103, câu 15 đến câu 16 chúng ta vừa nghe, gợi nhớ về những anh chị em đã ra đi trước chúng ta và đang đợi hưởng kiến Thánh Ngàn Chúa. Hôm nay, chúng ta bước vào tháng 11, tháng dành riêng cầu nguyện cho ông bà cha mẹ, anh chị em, bạn hữu của chúng ta đã qua đời. Giáo hội muốn dành riêng một tháng kính nhớ các linh hồn, để chúng ta sống ý thức hơn, mầu nhiệm hiệp thông trong giáo hội. Trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm các thánh thông công, là sự hiệp thông mật thiết giữa ba thành phần của hội thánh: Hội Thánh Vinh Thắng, Hội Thánh Lữ Hành và Hội Thánh Thăng Luyện. Ngày hôm qua, Hội Thánh Lữ Hành chúng ta hân hoan chia sẻ niềm vui và cảm tạ Chúa với Hội Thánh Vinh Thắng trên trời. Thì hôm nay, chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện cho Hội Thánh Thanh Luyện, là các linh hồn ông bà, cha mẹ, anh chị em trong luyện ngục. Công đồng Vaticano thứ hai trong hiến chế về mầu nhiệm giáo hội đã viết như sau: "Giáo hội lữ hành hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu nguyện cho những người đã chết, vì cầu nguyện cho họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một việc lành thánh." Thông thường, chúng ta ngại mỗi khi phải nói đến cái chết, bởi vì nó làm cho người còn sống cảm thấy thương nhớ về người thân của họ, và nhất là cái chết đụng chạm đến cái thực tế cũ phàng mà ai cũng phải đối diện. Nhưng muốn hay không, cái chết vẫn là một người bạn đồng hành với mỗi người chúng ta. Chúng ta chứng kiến không biết bao nhiêu người đã ra đi trước, già có, trẻ có, người thành công có, người thất bại trong cuộc sống có, và nhất là trong đợt đại dịch COVID-19. Biết bao nhiêu người thân của chúng ta đã ra đi. Với những người không có niềm tin, cái chết quả là một điều vô nghĩa, bởi họ cho rằng chết là hết. Nhưng với người có niềm tin, thì chính cái chết mang lại ý nghĩa cho cuộc sống, bởi chúng ta tin rằng bên kia cái chết, cuộc sống vẫn tiếp tục. Đó là cuộc sống trong cõi phúc trường sinh. Tác giả sách Khôn Ngoan cho thấy rõ điều đó. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ chịu chết không làm gì được các ngài. Đối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết, và việc các ngài từ biệt chúng ta là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an, và trước mặt người đời, dầu các ngài đã chịu khổ hình, lòng trông cậy của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao. Quý ông bà và anh chị em thân mến, niềm tin và hy vọng vào cõi trường sinh sẽ được khai mở khi Chúa Giêsu trở lại. Khi đó, những kẻ tin vào Chúa Giêsu sẽ được tham phần vào sự sống lại của Người. Vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người nhờ được sống lại như Người đã sống lại. Phục vụ lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta củng cố niềm tin và hy vọng vào sự sống viên mãn nước trời. Niềm tin vào sự phục sinh mang lại ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta. Với niềm tin phục sinh, chúng ta tìm được can đảm để sống, mặc dù trải qua nghịch cảnh thử thách, đau khổ. Với niềm tin phục sinh, chúng ta vẫn tiếp tục tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Mỗi khi tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta ý thức rằng sự ra đi của các tiền nhân là dấu chỉ báo trước cho chúng ta. Một mai, chúng ta cũng sẽ lần lượt ra đi như các ngài để trở về thế giới bên kia. Vì mọi sự hay dở ở đời này đều không chắc chắn, chỉ sự chết là chắc chắn sẽ xảy đến. Cùng đích của người Kitô hữu là được trở về nhà cha hưởng vinh phúc. Cùng đích này giúp chúng ta sống cuộc sống hiện tại sao cho thật ý nghĩa, có giá trị, không hổ thẹn là con cháu của các thánh, không hổ thẹn là những môn đệ của Đức Kitô, đấng hằng sống. Để qua cuộc đời này, tất cả chúng ta cùng đoàn tụ trong nhà cha trên trời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là sự sống đời đời. Xin ban cho các linh hồn được an nghỉ trong tình thương của Chúa, và xin ban cho chúng con một ngày kia được cùng với các ngài ca tụng Chúa trên trời. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ cử hành lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời. Sáng thứ Tư ngày 2 tháng 11 này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ lúc 11 giờ tại bàn thờ ngay tòa trong đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho các hùng y và giám mục qua đời trong 12 tháng qua. Vì thế sẽ không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần với các tín hữu hành hương. Sau thánh lễ, khoảng 12 giờ 30 trưa, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm nghĩa trang Campo Santo Teutonico bên cạnh đại thánh đường Paulo VI ở nội thành Vatican và đền thờ Thánh Phêrô. Đây là nghĩa trang duy nhất ở Vatican, nơi an táng những người gốc Áo, Đức, Luxembourg, Bỉ, Flamand và Hòa Lan. Hôm sau, ngày 3 tháng 11, Đức Thánh Cha lên đường thực hiện chuyến công du thứ 39 của Ngài, cho đến Chủ nhật, ngày 6 tháng 11 tới đây, tại Tiểu Vương quốc Hồi giáo Bahrain. Mùng 2 tháng 11 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã viếng thăm nghĩa trang của các binh sĩ Pháp ở Roma.
Tin Bangkok, Thái Lan. Sứ điệp Liên Hội đồng Giám mục Á Châu gửi Cộng đoàn Dân Chúa. Liên Hội đồng Giám mục Á Châu bày tỏ quyết tâm cải tiến những dấn thân mục vụ, thăng tiến nền văn hóa hòa bình, bắt những nhịp cầu với các tôn giáo và cộng tác với các tổ chức khác trong những nỗ lực cải tiến xã hội, đồng hành với các gia đình. Các giám mục bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi Cộng đồng Dân Chúa công bố hôm 30 tháng 10 vừa qua nhân dịp kết thúc khóa họp ở thủ đô Thái Lan, kỷ niệm 50 năm thành lập Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Trong phần đầu của sứ điệp, các giám mục thuộc 17 hội đồng giám mục và hai công nghị của các giáo hội công giáo đồng phường ở Á Châu cho biết, trong khóa họp, các vị đã tìm cách đáp ứng những thách đố được bày tỏ qua những tiếng kêu cứu và những đau khổ của người nghèo, người tị nạn và di dân, tiếng than của thiên nhiên bị bóc lột, sự thay đổi khí hậu, ước mơ của giới trẻ đang tìm kiếm những vai trò ý nghĩa hơn trong giáo hội và xã hội, những tiếng kêu của phụ nữ mong muốn một xã hội bao gồm hơn, tôn trọng phẩm giá và chỗ đứng đúng của họ, ước mong của các gia đình được sự ổn định và nâng đỡ nhiều hơn. Các giám mục Á Châu bày tỏ quan tâm và lo âu trước những đau khổ của một số xã hội đang cần được nâng đỡ, cần cảm thông và liên đới, hiện tượng cực đoan cần phải đối phó một cách khôn ngoan, sự cấp thiết cần cổ võ tôn trọng sự sống trong xã hội, sự leo thang bạo lực và xung đột tại Á Châu cần phải có đối thoại và hòa giải. Một xã hội bị thách đố trước cuộc cách mạng kỹ thuật số gây ra những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực. Trước tình trạng trên đây, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu bày tỏ quyết tâm tìm tới những miền ngoại ô của cuộc sống, thực hiện một sự hoán cải về mục vụ và môi sinh, sống tinh thần bổ túc và hòa hợp, qua sự lắng nghe tha nhân trong cuộc đối thoại chân thành. Các giám mục khẳng định rằng, chúng tôi quyết tâm bắt những nhịp cầu, không những giữa các tôn giáo và các truyền thống, nhưng còn dấn thân trên nguyên tắc với chính quyền, với các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan dân sự về những vấn đề về nhân quyền, xóa bỏ nghèo đói, nạn buôn người, chăm sóc trái đất và những quan tâm chung. Chúng ta cần biến đổi bản thân bằng cách thăng tiến nền văn hóa lắng nghe nhau. Chúng tôi muốn cải tiến cách thức huấn luyện đức tin và đồng hành với các gia đình và tập đoàn, đặc biệt những trường hợp gặp khó khăn. Sứ điệp của các giám mục Á Châu được công bố trong ngày bế mạc đại hội sau 18 ngày tiến hành, từ ngày 13 đến ngày 30 tháng 10 vừa qua, với sự tham dự của 226 đại biểu đến từ 29 quốc gia và bàn về đề tài Liên Hội đồng Giám mục Á Châu 50 năm hành trình chung với nhau trong tư cách là các dân tộc Á Châu, và họ sẽ đi theo một lối khác. Thánh lễ đồng tế trọng thể được Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, người Philippines, thuộc Bộ Loan báo tin mừng, đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triều của Tổng giáo phận Bangkok, Thái Lan.
Tin Hàn Quốc, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc chia buồn về thảm trạng xảy ra trong lễ hội Halloween. Hội đồng Giám mục Hàn Quốc bày tỏ đau buồn vô biên vì tai nạn xảy ra trong lễ hội Halloween tại thủ đô Hán Thành, làm cho ít nhất 150 người chết. Thảm trạng xảy ra tại Itaewon, một trong những khu có nhiều người trẻ lui tới nhất ở Hán Thành, chiều thứ Bảy, ngày 29 tháng 10. Tình trạng chen lấn dọc theo con đường chật hẹp gần khách sạn Hamilton. Theo chính quyền, có khoảng 100.000 người đến đây để mừng lễ Halloween, cũng gọi là hóa lộ quỷ, lần đầu tiên từ sau đại dịch COVID-19. Ngoài hơn 100 người chết, theo con số tạm thời, còn có hàng trăm người khác bị thương. Theo một số cơ quan truyền thông, làm bộc phát tình trạng hỗn loạn là sự hiện diện của một người nổi tiếng trong quán bar gần đó, và người trẻ bắt đầu đổ xô đến và chen lấn, dẫm đạp lên nhau. Thông cáo công bố hôm 30 tháng 10 vừa qua của các giám mục mở đầu với lời khẩn cầu của Thánh Vịnh: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, và viết tiếp: Chúng tôi phó thác cho lòng thương xót của Chúa các nạn nhân đã bị thiệt mạng trong thảm trạng xảy ra tại Itaewon, Hán Thành, hôm thứ Bảy ngày 29 tháng 10 vừa qua. Ngoài ra, chúng tôi chân thành chia buồn với thân nhân đã chịu tang tóc và cầu nguyện cho những người bị thương sớm được bình phục và an bình. Các giám mục nói thêm rằng, chúng ta phải cố gắng phá vỡ cái vòng bất công và vô trách nhiệm đang trở thành một hiện tượng chung trong xã hội này. Để được vậy, trước tiên chúng ta phải trung thành với các vai trò của chúng ta, đặc biệt đối với hòa bình và an ninh của con người. Nhà chức trách có thẩm quyền phải cứu xét tường tận nguyên nhân và diễn tiến của thảm trạng này, và bảo đảm sao cho sự vô trách nhiệm và quên sót khỏi tái diễn. Chúng tôi hy vọng không còn những hy sinh nữa từ phía bao nhiêu người, nhất là những người trẻ. Sự sống và phẩm giá con người là những giá trị quý giá nhất, và không chỉ trong xã hội chúng ta được chiếm ưu tiên hơn. Trong Thiên Chúa là tác giả sự sống và nguồn mạch lòng thương xót, Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc cầu nguyện cho các nạn nhân thảm trạng này và hứa chia sẻ đau buồn vì tăng tốc và đồng hành. Tổng thống Doãn Tích Duyệt của Hàn Quốc đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và khởi động các biện pháp thường được áp dụng trong những trường hợp thảm họa. 400 bác sĩ được điều động tới nơi với khoảng 140 xe cứu thương được sử dụng.
Tin Medellin, Colombia. Lễ phong chân quốc tại Medellin, Colombia. Sáng ngày 29 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng y Marcelo Semeraro, tổng trưởng bộ phòng thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự lễ phong chân quốc cho nữ tu Maria Herendik Duque Henker, sáng lập dòng tiểu muội truyền tin người Colombia. Nữ tu Maria Berendik sinh năm 1898 và gia nhập dòng nữ Đa Minh Đức Mẹ dâng mình. Năm 1943, khi được 45 tuổi, chị được phép để trên giám vị của Đức Tổng giám mục Joaquin Garcia Benitez của giáo phận Medellin, đặt nền tảng cho dòng tiểu muội truyền tin, chuyên chăm sóc, giúp đỡ những người ở ngoài lề xã hội. 10 năm sau đó, chị được bộ tu sĩ cho phép chuyển sang dòng mới lập và làm mẹ bề trên tổng quyền. Năm sau đó, mẹ được đặc ân của tòa thánh cho chồng mình thánh chúa liên lỉ, và năm 1955, mẹ khởi sự xây nhà mẹ và các công trình khác ở các thành phố khác nhau tại Colombia. Mẹ qua đời ngày 25 tháng 7 năm 1993 tại Medellin, hưởng thọ 95 tuổi, sau một cuộc đời tận tụy phụng sự Thiên Chúa và người nghèo, các trẻ em và phụ nữ. Lễ phong chân phước diễn ra trong nhà thờ chính tòa Medellin, trước sự hiện diện của đông đảo các vị trong giáo quyền, các nữ tu và các tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng y Semeraro nói rằng, vị chân phước của chúng ta đã vượt thắng nhiều thử thách, chống đối và hiểu lầm, nói theo gương lành của Đức Mẹ Maria. Những người nghèo ở trung tâm hoạt động của mẹ Berenice, và để loan báo tin mừng cho họ, mẹ đã thành lập một dòng tụ. Mẹ có lòng đặc biệt yêu mến những trẻ em nghèo nhất, những người mà mẹ coi là được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 30 tháng 10 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến buổi lễ này và nói rằng, hôm qua 29 tháng 10 tại Medellin, bên Colombia, nữ tu Maria Berenice Duque Henker, vị sáng lập dòng tiểu muội truyền tin, vị sáng lập dòng tiểu muội truyền tin đã được phong trần phước. Đời sống lâu dài của mẹ kết thúc năm 1993, được mẹ dành để phụng sự Thiên Chúa và anh chị em, đặc biệt là những người bé nhỏ và bị loại trừ. Lòng nhiệt thành tông đồ thúc đẩy chị mang sứ điệp của Chúa Giêsu vượt ra ngoài yên thương xứ sở, củng cố nơi mọi người ước muốn tham gia bằng tinh nguyện và bác ái vào việc loan báo tin mừng trên thế giới.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp ban điều họp kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco qua đời. Sáng ngày 31 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 300 người thuộc ban điều họp chương trình kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco Assisi qua đời, và chào mừng các sinh hoạt này như một cơ hội lớn để loan báo tin mừng. Chương trình này sẽ bắt đầu từ tháng 4 năm tới, năm 2023, và kết thúc ngày 3 tháng 10 năm 2026, kỷ niệm 800 năm qua đời của thánh nhân. Ngoài đại gia đình dòng Francisco, còn có sự can dự của ba giáo phận là Assisi, Rieti và Arezzo, là những nơi thánh Francisco sinh sống và hoạt động. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tấm gương của thánh Francisco với trọng tâm là sự noi gương Chúa Kitô và lòng yêu mến người nghèo. Cần theo học tại trường của thánh nhân, tìm lại trong cuộc sống của người con đường để theo vết Chúa Giêsu. Cụ thể, điều này có nghĩa là lắng nghe, tiến bước và loan báo cho tới những vùng ngoại ô của cuộc sống. Trước tiên là lắng nghe. Thánh Francisco đã lắng nghe tiếng Chúa Giêsu trên thập giá, kêu gọi hãy sửa lại nhà Chúa và đã mau mắn đáp lại. Về sau, Thánh Francisco hiểu rằng vấn đề ở đây không phải là làm thợ nề chữa lại một nhà thờ bằng gạch đá, nhưng là góp phần vào đời sống của giáo hội, phục vụ giáo hội, yêu mến và làm việc để nơi giáo hội luôn phản ánh tôn nhan của Chúa Kitô. Thứ hai là tiến bước. Thánh Francisco bước đi không ngừng qua các làng mạc ở Ý, gần gũi dân chúng và giúp đưa giáo hội xích lại gần dân. Chính khả năng đi gặp gỡ như thế là lối sống của một cộng đoàn Kitô cảm thấy cần phải trở nên gần gũi với tha nhân thay vì co cụm vào mình. Sau cùng là loan báo cho đến tận những khu vực ngoại ô, điều mà mọi người cần chính là công lý và cả lòng tín thác nữa. Chỉ có đức tin mới trả lại cho một thế giới khép kín và ích kỷ hơi thở của Chúa Thánh Linh. Với sự trợ lực ấy, những thách đố lớn hiện nay như hòa bình và săn sóc căn nhà chung và kiểu mẫu mới để phát triển có thể được đương đầu, không đầu hàng trước những tình trạng dường như không thể vượt qua nổi. Tin Jerusalem, các giám mục công giáo tại thánh địa lên án vụ tấn công nhà thờ. Các giám mục công giáo tại thánh địa lên án vụ tấn công một thánh đường chính thông giáo tại Beisfahu gần Bethlehem. Trong đêm thứ sáu ngày 28 tháng 10 vừa qua, một nhóm người đã ném đá vào nhà thờ chính thống tại địa phương. Trong thông cáo công bố hôm sau đó, ngày 29 tháng 10, các giám mục công giáo nói rằng: "Chúng tôi kêu gọi chính quyền Palestine tại miền tự trị đưa các thủ phạm ra trước công lý sớm hết sức có thể." Các vị cũng kêu gọi đặt các nơi thờ phượng ở ngoài những cuộc tranh chấp, đồng thời cảm ơn những người thuộc các tôn giáo khác và các gia đình đã đến nơi xảy ra vụ tấn công để bảo vệ thánh đường bị nhóm người vừa nói tấn công.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi học hôm nay, Đức Cha Pedro Nguyễn Văn Khảm sẽ nói với chúng ta đề tài Đức Kitô Thượng Tế, được trình bày ở chương 5 thư gửi tín hữu Do Thái. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Nào, thế bây giờ ta cố gắng thêm một đoạn ngắn nữa ở chương 5. Chương 5. Từ câu 1 cho đến câu 10. Quả vậy, Thượng Tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm
và được đặt lên làm đại diện cho loài người trong các mối tương quan với Thiên Chúa để dâng lễ phẩm cũng như lễ vật đền tội. Vì ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính người cũng đầy yếu đuối, mà vì yếu đuối nên người phải dâng lễ đền tội cho dân thế nào, thì cũng phải dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. Không ai tự gánh cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi, như ông A-A-Ron đã được gọi. Cũng vậy, không phải Đức Kitô đã tự tôn mình làm Thượng Tế, nhưng là Đấng đã nói với người: "Con là con của Cha,
ngày hôm nay cha đã sinh ra con, như lời đấng nãy đã nói ở một chỗ khác. Muôn phở, con là thượng tế theo phẩm chất nên ghi CD. Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-xu đã lớn tiếng kêu vang khóc lóc mà dâng lời thẩm nguyện ngài xin lên trên. Cứu người khỏi chết, người đã được nhận lời vì có lòng tôn kính. Rồi là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vân phục. Và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai cùng phục người. Vì người đã được Thiên Chúa tôn xưng là thượng tế theo phẩm chất nên khi xây đen.
Cảm ơn các anh chị đọc một đoạn khá dài để giúp chúng ta dễ nắm được đó. Tôi trình bày cái lập luận của tác giả thư Do Thái thế này. Ngài nói đến các tư tế, các thượng tế có ba đặc tính này. Thứ nhất đó, tư tế là người được chọn giữa loài người và đại diện cho loài người để dâng lễ điểm tội. Cho nên ở trong câu thứ nhất đó, viết rõ ràng, thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm và được đặt làm đại diện cho loài người trong các mối tương quan với Thiên Chúa. Cái điểm thứ hai, thượng tế có thể chu toàn nhiệm vụ làm đại diện đó bởi vì ông chia sẻ những yếu đuối của phận người. Cho nên là trong câu thứ hai, chương 5 chúng ta đọc đó, vị ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc bởi vì chính vị ấy cũng đầy yếu đuối. Và đặc tính thứ ba là vị thượng tế được Thiên Chúa tuyển chọn chứ không do ông tự chọn. Cho nên trong câu thứ tư, không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi như A-a-ron đã được gọi. Bây giờ tác giả thư Do Thái lấy ba cái đặc tính đó để áp dụng cho Chúa Giê-xu. Chẳng hạn như ở câu thứ năm, Chúa Giê-xu không tự tôn mình làm thượng tế, nhưng mà người đón nhận từ Thiên Chúa. Con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Muôn thuở con là thượng tế theo phẩm chất Melchizedek. Thấy không? Cái điểm thứ hai áp dụng đó là Chúa Giê-xu chia sẻ kiếp phàm nhân với nhân loại phải trải qua nhiều đau khổ. Cho nên ở câu thứ bảy cho đến câu thứ chín, chúng ta thấy tác giả mới mô tả Chúa Giê-xu dù là con Thiên Chúa cũng đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Rồi cái đặc điểm thứ ba ở câu 10, người trở nên đại diện của dân và dâng lễ đền tội cho họ. Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người. Thấy cái cách lập luận của tác giả là như thế đó. Không có nhiều thời giờ, nhưng mà tôi chỉ cái điều đó ra để các anh chị thấy cái cách trình bày của tác giả thư Do Thái. Chứng minh Chúa Giê-xu là vị thượng tế đích thực. Rồi từ chỗ này, chúng ta cũng có thể suy nghĩ về các tư tế trong hội thánh là các linh mục. Và cả chúng ta nữa, khi chịu phép rửa tội, mình cũng được chia sẻ chức tư tế của Chúa Kitô. Mà cụ thể hơn là các linh mục. Thứ nhất đó, là phải được gọi và được chọn. Chúa gọi và Chúa chọn chứ không phải tự ông ấy dành cái quyền để làm tư tế, phải không? Chúa gọi và Chúa chọn qua tiếng gọi của giáo hội. Cho nên trong nghi thức phong chức linh mục, bao giờ cha giám đốc đại chủng viện cũng giới thiệu các ứng sinh, các thầy tiến chức với giám mục, và giám mục hỏi ý kiến, rồi giám mục tuyên bố chức phận. Chứ không phải là tự mình phong cho mình chức làm tư tế, bởi vì tôi đạo đức, bởi vì tôi giỏi giang. Giêsu nói rất rõ, không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và đã cắt đặt để anh em ra đi, anh em mang lại hoa trái. Và như thế, anh chị em hiểu được tại sao mà giáo hội đau khổ về tình trạng ở bên Trung Quốc á, là nhà nước phong chức. Thế thì còn ra thể thống gì nữa? Rồi nhà nước gây áp lực cho một vị giám mục hợp pháp được giáo hội nhìn nhận, nhưng mà gây áp lực trên giám mục đó để ông ấy phải phong chức cho một người nào đó mà nhà nước muốn. Thế thì còn ý nghĩa gì được gọi và được chọn? Rồi cái khía cạnh thứ hai chúng ta mới nói tới là tư tế chia sẻ thân phận yếu đuối của con người. Cho nên ông dâng lễ đền tội không những cho dân mà còn cho chính mình. Cái nhìn rất thực tế để chúng ta và các linh mục sống trong hội thánh biết chia sẻ nỗi niềm với nhau. Anh chị em có quyền đòi hỏi các linh mục sống thật là thánh thiện. Nhưng chắc anh chị em cũng được mời gọi để biết cảm thông và tha thứ khi các linh mục có những thiếu sót lỗi lầm. Tư tế chia sẻ thân phận yếu đuối của con người. Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô, trước khi mà Chúa Giêsu loan báo Thánh Phêrô sẽ chối thầy 3 lần, thì Ngài nói với Phêrô làm sao? Khi con ăn năn trở lại, hãy làm cho anh em con vững tin. Có nghĩa là nhờ Thánh Phêrô có cái kinh nghiệm về sự yếu đuối của bản thân, cho nên Ngài có thể cảm thông với sự yếu đuối của anh em mình mà biết tha thứ, biết khoan dung. Tôi hình dung ra các linh mục mà ngồi trong tòa giải tội mà ông ấy từ bé đến lớn cho đến chết không hề biết một tội nhẹ là gì cả. Ông ấy như thiên thần vậy. Thì khi mà anh chị em vào xưng đủ thứ tội xấu nhất ở trên thế gian này thì ông ấy phản ứng sao? Chắc là ông xô tòa giải tội, ông đứng lên ông đi, ông nghe không nổi. Nhưng mà bởi vì chính ông ấy mang trong thân mình cái kinh nghiệm về sự yếu đuối mỏng giòn của con người, cho nên ông ấy có thể lắng nghe trong sự cảm thông, chia sẻ, nâng đỡ và ban ơn tha thứ của Chúa. Mình đừng quên cái điều đấy. Và điều cuối cùng là phải mang lấy lòng thương xót của Chúa Kitô. Cái đoạn trên chương 5 là chương 4 có một câu rất hay. Chúng ta có một vị thượng tế siêu phàm băng qua các tầng trời là Đức Giêsu con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Nhưng mà sau đó tác giả thư Do Thái viết thêm, vị thượng tế của chúng ta không phải là đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Rồi sau đó tác giả khuyến khích chúng ta, bởi lẽ đó ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. Các linh mục cũng phải học lòng thương xót nơi Chúa Giêsu. Sao để anh chị em giáo dân gặp được lòng thương xót của Chúa nơi các linh mục? Đây là một lý tưởng rất cao cả, nhưng mà các linh mục phải đặt ở trước mắt để xét mình hàng ngày. Làm sao mình phải diễn đạt được lòng thương xót của Chúa cho anh chị em mình? Cho nên đoạn thư Do Thái này sâu sắc lắm. Không những chỉ nói về Chúa Giêsu mà còn dựa vào đây để chúng ta suy nghĩ về đời sống của hội thánh, trong đó có các linh mục của mình cũng như bản thân chúng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được trình bày bài viết 50 người nổi tiếng gia nhập đạo Công giáo trong thế kỷ qua do Đình Chẳng chuyển ngữ. Hàng năm, giáo hội trên khắp thế giới chào đón hàng ngàn người Công giáo tân tòng vào dịp lễ vọng phục sinh. Ở Hoa Kỳ, trung bình mỗi năm có hơn 100.000 người lớn gia nhập giáo hội. Họ đến từ mọi nẻo đường đời và thuộc mọi lứa tuổi khác nhau. Một số gia nhập giáo hội sau nhiều năm đấu tranh nội tâm và một số vào cuối đời. Những người khác được đánh động trở thành người Công giáo nhờ gương các thánh, linh mục, tu sĩ, giáo dân và các thành viên gia đình gương mẫu làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô. Tất nhiên, cuối cùng họ đi tới kết luận giống như Thánh Hồng Y John Henry Newman, một người cải đạo nổi tiếng từng nói: về Kitô giáo, hàng vạn khó khăn cũng không làm thành một nghi ngờ. Và chắc chắn rằng nhiều người theo đạo được khích lệ trong hành trình trở về Công giáo nhờ chính những mẫu gương trở về nổi tiếng này. Các ngôi sao điện ảnh, nhà thơ, tiểu thuyết gia, nhạc sĩ, triết gia, nhà khoa học và thậm chí cả nữ hoàng đều xác tín trong lương tâm rằng họ phải trở thành người Công giáo. Họ cũng là những tội nhân như tất cả chúng ta, và với một nhóm đa dạng và thú vị như vậy, thì tính khí, tính cách và nhân cách mỗi người cũng rất khác nhau. Bức tranh đa sắc màu này là một mô hình thu nhỏ của rất nhiều người gia nhập giáo hội mỗi năm, và đó cũng là một lời nhắc nhở hữu ích rằng tất cả mọi người đều được Chúa Kitô kêu gọi. Không có một quá khứ nào, dù đen tối và rắc rối đến đâu, khiến chúng ta không được chào đón trong vòng tay nhân từ đầy yêu thương và tha thứ của Thiên Chúa. Dưới đây là một số trong số những người trở lại đạo Công giáo đáng chú ý nhất trong thế kỷ qua. Thứ nhất, Mortier Eiler, sinh năm 1902, qua đời năm 2001. Triết gia và nhà giáo dục người Mỹ, ông đã khám phá Thánh Thomas Aquino ở độ tuổi 20 và trở thành một nhân vật trong phong trào Tân Thomas. Thứ hai, Đức Hồng Y Francis Arinze, sinh năm 1932. Người Nigeria này được trong phước Christian Tansy rửa tội năm 9 tuổi. Ngài trở thành giám mục trẻ nhất thế giới ở tuổi 32. Và sau đó được phong là Hồng Y kiêm Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Thứ ba, Francis Beckwith, sinh năm 1960. Triết gia và nhà thần học, ông được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Thần học Phúc Âm, nhưng đã theo đạo Công giáo vào năm 2007. Thứ tư, Tony Blair, sinh năm 1953. lãnh đạo Đảng Lao động Anh và là thủ tướng từ năm 1997 đến năm 2007. Ông là thủ tướng trẻ nhất kể từ năm 1812. Vợ ông là phu nhân Cherry, cũng là người Công giáo. Thứ năm, Cherry Bone, sinh năm 1954, con gái của ca sĩ truyền đạo nổi tiếng Bud Bone, kết hôn năm 1975 với nhà văn Dan O'Neill. Bà và chồng bà đều chuyển sang đạo Công giáo. Thứ sáu, Robert Bork, sinh năm 1927, mất năm 2012, thẩm phán và luật gia bảo thủ người Mỹ, được biết đến nhiều nhất với cuộc chiến chính trị tàn khốc đã ngăn cản việc đề cử ông vào Tòa án Tối cao Hoa Kỳ năm 1987. Ông và vợ chuyển sang đạo Công giáo năm 2003. Thứ bảy, Louis Boyer, sinh năm 1913, mất năm 2004. Nhà thần học người Pháp và là một trong những thành viên sáng lập cả Ủy ban Thần học Quốc tế và Tạp chí Hiệp thông Thần học Quốc tế, Communio. Thứ tám, Dave Brookhead, sinh năm 1920, qua đời năm 2012. Một trong những nhạc sĩ nhạc gia người Mỹ nổi tiếng nhất, ông đã theo đạo Công giáo vào năm 1980 và được trao nhiệm vụ soạn bản nhạc thánh lễ Tới Hy Vọng, March to Hope. Thứ chín là Tim Conway, sinh năm 1933, diễn viên hài người Mỹ nổi tiếng với vai diễn trên chương trình truyền hình Marcus Navy và The Carol Burnett Show. Thứ mười là Gary Cooper, sinh năm 1901, qua đời năm 1961. Nam diễn viên người Mỹ đã giành được 3 giải Oscar, bao gồm nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Ông đã có một cuộc gặp rất ấn tượng với Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12 vào năm 1953, và ông chính thức gia nhập giáo hội năm 1959. Thứ 11 là Frederick Cosleston, sinh năm 1907, qua đời năm 1994. Tu sĩ dòng tên người Anh và sử gia triết học, ông cải đạo theo giáo hội năm 18 tuổi và gia nhập dòng tên năm 1930. Thứ 12 là Thánh Day Dorothy, sinh năm 1897, qua đời năm 1980. Nhà văn, nhà hoạt động xã hội và là người đồng sáng lập phong trào công nhân Công giáo cùng với Peter Maurin. Án phong thánh cho bà đã được mở ở New York năm 2000. Thứ 13 là Catherine Doherty, sinh năm 1896, qua đời năm 1985. Một nhà lãnh đạo công bằng xã hội người Canada và là người sáng lập ra tông đồ nhà Madonna, Đức Mẹ. Một người cải đạo từ giáo hội chính thống Nga, án phong thánh cho bà đã được mở vào năm 2000. Thứ 14 là Diana Dors, sinh năm 1931, qua đời năm 1984. Nữ diễn viên người Anh được coi là vỏ bom tóc vàng, kinh điển trong phim. Thứ 15, Đức Hồng Y Avery Dols, sinh năm 1918, qua đời năm 2008. Dòng tên, nhà thần học và là Hồng Y người Mỹ, là con trai của cựu ngoại trưởng John Foster Dulles. Thứ 16, Newt Gingrich, sinh năm 1943, là chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ từ năm 1995 đến năm 1999, đồng thời là một tác giả, ứng cử viên tổng thống và nhà sử học. Thứ 17 là Rumer Gordon, sinh năm 1907 và qua đời năm 1998. Tiểu thuyết gia người Anh được biết đến nhiều nhất với tư cách là tác giả của tiểu thuyết nổi tiếng Black Narcissus, Hoa Thủy Tiên Đen, và In This House of Bread, Trong Ngôi Nhà của Bread. Thứ 18 là Graham Greene, sinh năm 1904, qua đời năm 1994. nhà văn Anh được biết đến nhiều nhất trong giới Công giáo với các tiểu thuyết Winston Rock, Quyền lực và Vinh quang. Ở Việt Nam, ông nổi tiếng với tiểu thuyết The Quiet American, Người Mỹ Thầm Lặng. 19. Sir Alec Guinness, sinh năm 1914 và qua đời năm 2000. Nam diễn viên người Anh từng đoạt giải Oscar, người đoạt giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm 1957 với bộ phim Chiếc cầu trên sông Kwai. Và 20. Scott Ham, sinh năm 1957, nhà thần học Kinh Thánh, nhà hộ giáo, nhà văn và nhà tiểu thuyết. Phu nhân ông Kimberly cũng là một người cải đạo. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày những người trở lại đạo Công giáo nổi tiếng trong thế kỷ qua trong chương trình tuần tới. Rất mong quý vị và các bạn theo dõi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Seven Seal, dịch sang tiếng Việt là Phong ấn thứ bảy, là một bộ phim giả tưởng lịch sử do điện ảnh Thụy Điển sản xuất năm 1957. Bộ phim kể về chàng hiệp sĩ người Thụy Điển tên là Antonius Block vừa trở về sau cuộc thập tự chinh. Block luôn mang nặng trong lòng nỗi nghi hoặc về Thiên Chúa. Trước những đau khổ mà người ta phải trải qua trong cuộc sống, Block luôn tự hỏi, Chúa đang ở đâu? Rồi một ngày nọ, thần chết toan bắt Block đi. Block đã nghĩ ra việc thách thức thần chết chơi cờ với mình để giành lấy mạng sống của mình. Điều kiện anh đưa ra đó là, nếu anh thua, anh sẽ để thần chết đem mình đi. Nếu anh thắng, anh sẽ thoát chết. Còn nếu không thua thì sẽ tiếp tục sống tới khi nào thuộc. Block biết rõ mình sẽ không thể chiến thắng thần chết. Anh chỉ muốn kéo dài thời gian sống. Thật vậy, trò chơi bị gian lận. Thần chết đã lừa anh tiết lộ chiến lược của mình. Hắn đội lốt một linh mục, người mà Block tìm đến xưng tội và hỏi anh nước cờ anh sẽ sử dụng để thắng. Block đã nói ra nước cờ đó với linh mục do thần chết giả dạng, cho nên anh đã thua. Dù vậy, anh vẫn không nào núng và tiếp tục chơi đến những nước cuối cùng, buộc thần chết phải chơi theo luật, chờ đợi và chấp nhận kết quả. Trong những thức phim gần cuối, Block đã tìm thấy một niềm vui kỳ diệu. Anh nhận ra rằng, chỉ việc nhận ra mình đang còn sống cũng đã cảm thấy lòng mình tràn ngập niềm vui. Bởi lẽ, bao lâu còn sống là anh còn được sở hữu thân thể của mình, còn cảm nhận những cảm xúc từ thịt da thuộc về mình, nhất là còn sống là bàn tay anh còn cử động, còn chơi cờ. Bộ phim kết thúc với hình ảnh, thần chết đưa rất nhiều người theo hắn, và một trong số những người bị đưa đi đã nói rằng, dù thế nào đi nữa, cho đến phút cuối, hãy cảm nhận cho rõ chiến thắng của khoảnh khắc còn đang sống. quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta đã bước vào tháng 11, khoảng thời gian đặc biệt trong năm phục vụ để tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã hoàn tất hành trình hương thế trước chúng ta. Đây cũng là thời gian thuận tiện để chúng ta nghĩ về cái chết của chính mình. Mỗi ngày sống của chúng ta lần lượt trôi qua là mỗi ngày chúng ta tiến gần đến cái chết. Không ai có thể thắng vượt cái chết. Điều chúng ta có thể làm đó là sống hết mình và hết tình trong những ngày còn sống, để trong ngày cuối cùng của đời mình sẽ không cảm thấy sợ hãi, tiếc nuối và hối hận. Người thanh niên trong bộ phim Phong Ấn Thứ Bảy đã gặp thần chết, nghĩa là anh đã đối diện với ngày kết thúc cuộc đời mình ở dương thế. Anh không thể thắng được thần chết, mà chỉ có thể kéo dài thời gian sống của mình để cảm nhận những khoảnh khắc tuyệt vời của sự sống mà bấy lâu nay anh không thể biết đến. Đây là một lời nhắc nhở chúng ta hãy biết trân quý thời gian mình còn đang được sống, được vui chơi, gặp gỡ, chuyện trò với bao người, được yêu thương ai đó và được ai đó yêu thương. Một ngày nào đó, một lúc nào đó không biết, như bao nhiêu người thân quen hay xa lạ đã ra đi, chúng ta cũng phải nhắm mắt xuôi tay từ giã cõi đời này. Ngày đó, khi đối diện với thần chết, chúng ta sẽ đối diện với Thiên Chúa là đấng cội nguồn và mục đích của sự sống chúng ta. Ngày đó, chúng ta sẽ không còn cơ hội để chơi một ván cờ trì hoãn sự sống của mình nữa, và dĩ nhiên cũng không còn có thể cảm nhận lại những điều chúng ta đã bỏ lỡ và đánh mất trong khoảng thời gian mình đã sống. Có còn chăng là bao niềm ân hận vì đã lãng phí nhiều thời gian cho công việc làm ăn hay tìm vui trong những thú vui thế tục mà không dành thời gian nuôi dưỡng, làm đẹp linh hồn mình bằng việc thờ phượng Chúa và bác ái với tha nhân. Là bao nỗi tiếc nuối khi không dành thời gian gọi điện thoại hay chạy về nhà thăm cha mẹ, anh chị em để quan tâm, lắng nghe những lo lắng hay niềm vui, nỗi buồn trong bóng đêm cuộc đời của họ. Thánh nữ Rosa thành Viterbo đã khuyên chúng ta, hãy sống sao cho không phải sợ cái chết. Bởi ai sống tốt trên trần thế thì cái chết không hề đáng sợ, mà ngược lại là ngọt ngào và đáng quý. Ước gì chúng ta biết tận dụng khoảng thời gian còn lại mà Chúa ban cho mình để sống đẹp lòng Chúa, mưu ích cho phần rỗi linh hồn mình và đem đến những điều tốt đẹp cho tha nhân, để ngày từ giã cõi đời, chúng ta được tràn đầy hân hoan và hãnh diện khi đến gặp Thiên Chúa, đấng là niềm mong ước của cuộc đời chúng ta. Chúa, xin giúp chúng con thấy được mọi sự trên cuộc đời này chỉ là phù phần, để sống thanh thoát, tự do và biết yêu mến Chúa hơn tất cả mọi sự và yêu thương tha nhân bằng tất cả tâm hồn của mình. Amen.
Con hãy nhớ rằng Đức Giêsu Kitô về trong cõi Chúa trên đài đã phục sinh.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.